Thú tu thành thần, chương 224, giao kèo, góc truyện audio.com. Băng thần nhìn nàng cười nói, người giết hắn trả thù cho ba mẹ ngươi đồng ý, trả thù cho thật nhiều nhân mạng vô tội đồng ý luôn, thế nhưng ta tại sao phải vướng vào công cuộc trả thù cho những người không liên quan. Hương Thiên Ánh mỉm cười chế giễu, ta nghe Thiên Y khen ngươi về đủ mọi điều, không ngờ ngươi vẫn chỉ như bao người có lợi mới làm. Băng thần lúc lắc món trỏ nói, khác chứ, ta thì có thể giúp ngươi, còn những người khác thì không. Ta ngoài đời chưa đấu lại tên kia, nhưng trong tân sinh còn ai có thể đi nhanh hơn ta. Họ hứa được chưa chắc làm được, nhưng ta đã hứa thì chỉ sớm muộn. Hắn đi lại gần cách bàn bếp, nhìn thẳng hai mắt nàng hỏi, quan trọng là ngươi sẽ bỏ ra cái gì mà khiến ta phải liều mạng như thế. Hương Thiên Y nhìn hắn gằn giọng, thế ngươi muốn gì? Băng thần nhìn nàng thẳng thắn nói, thực tế thì ta chẳng khác gì tên kia cả, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần. Nói trắng ra, ta ham muốn thân thể của ngươi, đơn giản xúc tích ngươi cũng dễ suy tính. Thế nhưng ngoài ý muốn của băng thần, nàng lại mỉm cười rồi nói, được. Băng thần giật mình, ngươi nói cái gì cơ, lặp lại được không? Hương Thiên Ánh mỉm cười nói, ta nói là được. Băng thần nhếch mép nói, không thể nào dễ dàng như thế, chắc chắn phải có thêm phụ gia điều kiện. Nói ngắn gọn thăng thắn nào cô nương, thời gian của ta rất quý báu. Hương Thiên Ánh mỉm cười nói, ngươi rất thông minh, điều kiện rất đơn giản, tiền trao cháo mốc, chừng nào ta giết được hắn ta hoặc ngươi giết được hắn ta thì cũng là ngày chúng ta động phòng, chỉ cần ngươi gật đầu thì ta sẽ lập tức thề với thiên đạo. Băng thần mỉm cười nói, được, ta đồng ý, nhưng như thế thì ta phải đợi đến có khi cả trăm năm, ta muốn thua một chút đặt cọc, ngươi không phiền chứ? Hương Thiên Ánh nghiêm túc thề, ta Hương Thiên Ánh thề với trời, chỉ cần dưới sự trợ giúp của băng thần giết được Hoắc Nguyên thì ta sẽ chọn đời chọn kiếp đi với hắn đến khi hai người cùng ta thành cát bụi. Sau đó nàng mỉm cười nói, thế ngươi muốn lợi tức gì? Băng thần đặt đĩa đồ ăn nóng hổi xuống mỉm cười nói, một nụ hôn thế nào? Hương Thiên Y cười nói, thời gian chờ đợi rất dài, nhưng trong lúc đó chỉ cần ngươi còn giúp ta thì trên danh nghĩa ta vẫn là bạn gái ngươi, hôn, nắm tay, hẹn hò đều có thể, chỉ là ngươi không phá đi trinh tiết của ta là được, tốt nhất ngươi cũng lên thề đi để ta yên tâm. Băng thần nhún vai, thề thì thề, dù sao thiên lôi cũng đâu đánh chết hắn, huống chi hắn đã hứa thì sẽ làm cho bằng được, hắn nghiêm túc thề. Ta băng thần thề với trời cao sẽ trợ giúp Hương Thiên Ánh trả thù dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thế xong hắn đi lại bếp cầm lấy chiếc chảo đang xào rau, hất một phát tất cả rau uốn lượn một vòng cung bay vào trong đĩa một cách đẹp mắt. Hắn nhìn nàng cười nói, thử chút nào. Nói xong hắn ta bá đạo hôn lấy nàng, một tay vuốt nhẹ lưng của nàng, một tay vuốt nhẹ lưng nàng, một tay khác nắn bóp vòng ba đầy xúc cảm. 10 phút sau hắn buông nàng ra, Hương Thiên Ánh mặt đỏ hồng, băng thần mỉm cười nói, ngọt đúng như ta dự đoán, ngươi vào tân sinh liền liên lạc với ta, trang bị các thứ ta sẽ chuẩn bị hết cho ngươi. Hương Thiên Ánh mỉm cười nói, được. Sau đó băng thần đi vào trong tân sinh, quả nhiên Hương Thiên Ánh rất nhanh chóng, 5 phút sau nàng đã nhắn tin cho hắn. Băng thần hỏi, ngươi muốn theo chức nghiệp gì? Hương Thiên Ánh hồi, góc truyện audio.com, pháp sư. Băng thần sau đó chuyển cho nàng một set đồ hoàng kim cùng 2 cuốn kỹ năng bạch kim, 3 cuốn kỹ năng hoàng kim, ở tân thủ thôn nơi mà những người quá yếu để giết xác sống hay một số ít người không có công hội hỗ trợ thì vẫn loanh quanh ở đây. Hương Thiên Ánh với nguyên một set hoàng kim chói lóa khiến cho đám người muốn lòi cả mắt ra ngoài vì hâm mộ ghen tị. Hương Thiên Ánh sờ lên môi mình khẽ thì thầm, tên này cũng được, ít ra không phải hạng chỉ được cái miệng. Nàng đi thẳng ra ngoài tân thủ thôn bắt đầu sự nghiệp cày cấp của mình, con băng thần thì đang lo lắng nhìn về trước mặt 2 con quái vật, nhìn bọn nó rất buồn cười nhưng chỉ số của bọn chúng thì không buồn cười chút nào cả. Tính danh, Long Niên cấp 40. Độ quý hiếm, huyết mạch, hắc long tộc, đóng ngoặc đơn, sinh lực, 10 triệu, lam, 100.000, công kích, 15.000, phòng thủ, 20.000, tốc độ, 6.000, trí lực, 110, thể chất, 4.000, độ thiên cảm, 90, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 60%, long nộ khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích cộng 1.000%, thiên long, điều khiển thời tiết thôn phệ ăn quái vật khách để tăng cấp. Tính danh, Long Niên cấp 40, độ quý hiếm, huyết mạch, hắc long tộc, đóng ngoặc đơn, sinh lực, 10 triệu, lam, 100.000, công kích, 15.000, phòng thủ, 20.000, tốc độ, 6.000, trí lực, 110, thể chất, 4.000, độ thiên cảm, 90, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 60%, long nộ khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích cộng 1.000%, thiên long, điều khiển thời tiết thôn phệ ăn quái vật khách để tăng cấp. Tính danh, Ngọc Thỏ cấp 40, Độ quý hiếm, huyết mạch, tiên sinh thần thỏ, đóng ngoặc đơn, sinh lực, 7 triệu, lam, 100.000, công kích, 20.000, phòng thủ, 4.000, tốc độ, 16.000, trí lực, 1.100, thể chất, 4.000, độ thiên cảm, 90, chiêu thức, thỏ quyền, võ thỏ thiên biến vạn hóa, nhật nguyệt chi tử, sát thương cộng 100% khi mặt trời hoặc mặt trăng đạt tới đỉnh điểm sát thương cộng 1.000%. Ngẩng mặt nhìn trên đâu trăng sáng băng thần có chút sợ hãi, điều này đồng nghĩa dính một đòn thì ngòm cụ tỏi. Mới được giao kèo xong với cô nàng xinh đẹp thì lại sắp bị bọn quái vật làm thịt, đáng buồn nhất lại còn bị một con giun cùng một con thỏ giết, đúng đời là bể khổ mà. Cách chương.